Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ về kết quả công tác quý 1 và thông qua chương trình công tác quý 2 năm 2023 vừa diễn ra sáng nay. Báo cáo cho thấy quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố ước đạt 4,02%, đứng thứ 7 trên 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn vẫn còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến các công trình dự án chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức trao quyết định và tặng quà chúc mừng ông Lê Văn Thành, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, vừa nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, tại hội nghị Trung ương bất thường ngày 1 tháng 3, ngoài quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có ông Lê Văn Thành. Cũng sáng nay, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và 42 năm xây dựng và phát triển trường. Sau 10 năm thành lập, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ hiện tại có 22 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, quy mô đào tạo đạt trên 5.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 20.000 kỹ sư cử nhân. Đồng thời, trường cũng hợp tác với 20 trường đại học lớn có uy tín trên toàn quốc, tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2. Công tác hợp tác quốc tế của trường cũng đã có những bước phát triển rõ nét. Dịp này, tập thể trường và cá nhân có thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp tổng kết Hội báo Xuân và cuộc thi ấn phẩm Xuân Quý Mão năm 2023 thành phố Cần Thơ. Hội báo Xuân diễn ra xuyên suốt từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2. Cuộc thi ấn phẩm Xuân Quý Mão 2023 có 12 đơn vị tham dự. Các ấn phẩm được đánh giá cao trong tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy đạt giải nhất khối quận, huyện. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đạt giải nhất khối các cơ quan ban ngành đoàn thể. Cũng sáng nay, Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp hội viên mới và trao quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, nhà văn nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ được trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Cần Thơ với 9 hội viên. Nhà thơ Trúc Linh Lan làm chi hội trưởng. Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố Cần Thơ đã quán triệt phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường tình cảm hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước với nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu hữu nghị. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng Phòng Kinh tế quận Cái Răng vừa đến kiểm tra tình hình mua bán hàng hóa tại chợ Phú Thứ, chợ Cái Răng và cửa hàng Bách Hóa Xanh. Qua kiểm tra, ngành chức năng yêu cầu các ban quản lý chợ tuyên truyền vận động tiểu thương thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết với tất cả các loại hàng hóa. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổng vệ sinh môi trường các chợ và các điểm mua bán, đặc biệt là đối với khu vực chợ nổi Cái Răng, nơi có rất nhiều du khách đến tham quan nhưng môi trường chưa tốt. Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều bộ ngành, đại diện 300 công ty du lịch hai nước. Côn Minh, Châu Hồng Hà, Trung Quốc và Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam là 6 điểm đến trong tuyến du lịch. Khởi động ngay sau khi Trung Quốc cho phép đoàn tour sang Việt Nam và trước đề xuất cởi mở hơn của Việt Nam về chính sách thị thực, tuyến du lịch này được đánh giá là cơ hội vàng để đón đầu du khách Trung Quốc. Theo quyết định của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ ngày 1 tháng 4 tới đây, taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải trả 3 loại phí, gồm phí ra vào cổng sân bay, phí thuê làng theo lượt và phí khi qua nhà xe. Như vậy, taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất phải trả tổng chi phí một lượt là 24.100 đến 34.100 đồng. Hiệp hội taxi thành phố kiến nghị giảm mức thu còn khoảng 5.000 đồng mỗi lượt. Tổng chi phí mỗi lượt taxi phải trả khi ra vào sân bay còn khoảng 15.000 đồng, sẽ không chênh lệch nhiều so với thuê điểm đậu đang thực hiện. Cũng theo Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh, nếu tăng mức phí cao, nhiều khả năng lái xe ngại vào sân bay vì phí cao, chưa kể hành khách cũng ngại phí cao mà ra ngoài đón khách gây mất an ninh trật tự. 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Diễn đàn Quốc tế Phụ nữ An ninh mạng và STEM được tổ chức sáng nay. Các thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng phổ biến là giả vờ tán tỉnh yêu đương, rồi lừa tình, lừa tiền, dụ dỗ mại dâm, buôn bán người. Như vậy, việc trang bị nhận thức và cung cấp các kỹ năng an toàn trên không gian mạng là vấn đề cần được chú trọng. Tại diễn đàn, các đại biểu cùng cam kết hành động vì an ninh mạng và bình đẳng giới trong khoa học kỹ thuật, với các sáng kiến, kinh nghiệm thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Cục Viễn thông cho biết đến ngày 28 tháng 3 đã có hơn 1.720.000 thuê bao di động được thực hiện chuẩn hóa thông tin, song còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa. Số lượng thuê bao thực hiện chuẩn hóa trong các ngày gần đây có dấu hiệu chững lại. Với tốc độ hiện tại, nếu sau ngày 31 tháng 3, các thuê bao này không thực hiện chuẩn hóa thông tin sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi. Các thuê bao này sẽ được các nhà mạng nhắn tin nhắc. Đến ngày 15 tháng 4 sẽ tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều cho các thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 nếu khách hàng vẫn chuẩn hóa thông tin. Tuần này, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ bàn giao ứng dụng dự báo ngập cho thành phố Thủ Đức. Ứng dụng này nằm trong đề tài nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên lý của mô hình này là sử dụng ảnh radar thời tiết, kết hợp phương pháp đồng hóa dữ liệu cao, ảnh mây vệ tinh, số liệu từ các trạm mặt đất để dự báo mưa. Sau đó chạy chương trình dự báo triều. Qua những kết quả dự báo trên, hệ thống tự động sẽ đưa ra bản đồ cảnh báo ngập lụt. Từ đó, bản đồ ngập sẽ mô tả chi tiết vùng ngập trên ứng dụng cài trong điện thoại thông minh. Tại Đà Lạt, tình trạng đốt thực bì đốt rác trong rừng vẫn diễn biến phức tạp và hầu như không có sự kiểm soát. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo hỏa tốc dừng ngay việc xử lý thực bì mùa khô, nhưng ghi nhận ở hầu khắp các phường xã có rừng tại thành phố Đà Lạt, khói bụi vẫn bốc lên từng ngày. Đặc biệt là các khu vực xa trung tâm thành phố như khu vực Hồ Tuyền Lâm, Đèo Tà Nung. Các cột khói cao hàng chục mét từ các đám cháy thực bì theo chiều gió cuốn vào khu trung tâm, gây cản trở tầm nhìn và ô nhiễm không khí. Cũng thông tin từ Đà Lạt, Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt vừa đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra cổng trường, thông báo học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Trước đó, một số đối tượng đứng trước cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường 2 thành phố Đà Lạt đã phát nước ngọt, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh vào sáng ngày 28 tháng 3. Đã có em ăn các thực phẩm này và bị đau bụng. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc xe và những người phát bánh kẹo, nước ngọt cho học sinh nói trên để kiểm tra xử lý nếu xác định có vi phạm. Tin thế giới, truyền thông Mexico hôm 28 tháng 3 cho biết một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Viện Di cư Quốc gia ở thành phố Ciudad Juarez của Mexico, gần biên giới với Mỹ, khiến ít nhất 39 người di cư thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra để làm rõ. Đây được coi là vụ hỏa hoạn gây nhiều thương vong nhất tại Mexico trong nhiều năm qua. Các cơ quan y tế Nigeria hôm 28 tháng 3 cho biết số người tử vong vì sốt virus Lassa ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã tăng lên 142 trường hợp kể từ đầu năm 2023 đến nay. Trong bản cập nhật mới nhất về sốt Lassa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nigeria cho biết đến nay sốt xuất huyết do virus này đã lan rộng ra 23 bang, với tổng số 784 trường hợp được xác nhận kể từ tháng 1. Sốt Lassa là căn bệnh do virus Lassa gây ra, mà con người thường mắc phải sau khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc đồ dùng gia đình bị nhiễm nước tiểu hoặc phân của chuột bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đây là bệnh lưu hành trong cộng đồng dân cư ở một số vùng của Tây Phi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thay đổi khuyến nghị đối với vaccine ngừa COVID-19, cho rằng nhóm đối tượng nguy cơ cao nên tiêm một liều bổ sung 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất. WHO xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi và nhóm trẻ em hơn, nhưng nhiều yếu tố rủi ro đáng kể khác. Với nhóm này, nên tiêm thêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 trong 6 hoặc 12 tháng sau mũi nhắc lại gần nhất. Dựa trên những yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch, WHO cũng xác định trẻ em và thanh thiếu niên thuộc nhóm ưu tiên thấp và hối thúc các nước cân nhắc những yếu tố như gánh nặng bệnh tật trước khi khuyến cáo tiêm vaccine cho nhóm này. Watch and Wonder Geneva 2023, một trong những triển lãm thương mại đồng hồ lớn nhất thế giới, đã chính thức khai mạc vào hôm 27 tháng 3 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Sự kiện năm nay quy tụ gần 50 thương hiệu tên tuổi trong ngành chế tạo đồng hồ, trong đó có Rolex, Patek Philippe, Cartier, hứa hẹn ra mắt những sản phẩm mới đầy ấn tượng. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra trong vòng một tuần từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 và sẽ mở cửa cho công chúng trong 2 ngày 1 và 2 tháng 4. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.